Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Câu chuyện đằng sau kiệt tác của NHK World Japan.
Phương Hà thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng tôi giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu trong bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Tokyo và tìm hiểu những câu chuyện đằng sau các tác phẩm đó.
Hôm nay, xin giới thiệu một chiếc áo kimono có thiết kế táo bạo, được làm vào thế kỷ 17. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Áo kimono là trang phục truyền thống của Nhật Bản. Hoa văn áo kimono rất đa dạng, đặc biệt là từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19. Đó là giai đoạn trong hơn 250 năm xã hội yên bình không có giao tranh nào lớn, văn hóa thời trang đã phát triển cực độ. Tác phẩm mà chúng tôi giới thiệu hôm nay là một chiếc áo kimono tiêu biểu của thời kỳ này.
Màu sắc cơ bản của chiếc áo là màu đen, nhưng phần lưng áo có hoa văn rất mạnh mẽ. Từ phía dưới cùng bên phải là những hình tam giác chồng lên nhau, nghiêng về phía trên cùng bên trái, trông như những cánh sóng. Trong mỗi hình tam giác có vô số chấm trắng nhỏ li ti, khiến những hình tam giác này nổi bật trên nền màu đen. Bọt biển thêu bằng chỉ vàng rủ ra từ viền hình tam giác. Xung quanh là những chú chim uyên ương đang nô đùa, được thêu bằng chỉ màu. Liệu hoa văn này có đúng là thể hiện sóng biển hay không? Những hình tam giác nghiêng như những cánh sóng cũng được trang trí như mắt lưới. Giờ nhìn lại thì có thể thấy những hình tam giác này lại trông giống như một dãy lưới đánh cá đang được phơi trên các cây cột. Từ xưa, trong thiết kế hoa văn của Nhật Bản, lưới đánh cá là mô típ được yêu thích trong những tác phẩm phong cảnh duyên hải. Không chỉ có vậy, nếu nhìn gần hơn, từ các đỉnh tam giác có những họa tiết như là mầm cây đâm chồi. Những họa tiết này được thêu bằng chỉ màu xanh lục. Nhìn lại lần nữa, thì hình tam giác giờ lại trông như những búp măng, biểu tượng của mùa xuân Nhật Bản. Lúc này, hoa văn mắt lưới trở thành lớp vỏ ngoài của búp măng. Vậy thì, đây thực chất là hoa văn gì? Và người mặc chiếc áo kimono này là người như thế nào? Chương trình đã hỏi chuyện cô Oyama Yuzuruha, phụ trách các tác phẩm dệt nhuộm ở Bảo tàng Quốc gia Tokyo.
17世紀の後半以降になりますと、模様を重ねることで一体これはどういった意味があるのでしょう。といったことを問いかけ。Chiếc áo kimono này được làm vào thời kỳ có nhiều hoa văn được thiết kế vui mắt, trong đó sử dụng lồng ghép nhiều hoa văn như đố người xem ý nghĩa thực sự của hoa văn này là gì. Trong trường hợp tác phẩm này, đầu tiên là hoa văn chim uyên ương như đang nô đùa trên sóng. Chim uyên ương thường tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi, còn lưới đánh cá thể hiện đánh bắt bội thu, và búp măng thì hàm ý lớn nhanh như thổi. Hoa văn áo kimono này cũng chứa đựng những ý nghĩa tốt lành như vậy. Ngay trước giai đoạn này, thiết kế phổ biến là trang trí hoa văn cụ thể chi tiết trên toàn bộ áo kimono. Vào nửa sau thế kỷ thứ 17, phong cách này đã thay đổi hẳn sang kiểu trang trí hoa văn hình cánh cung táo bạo ở lưng áo, từ gấu áo lên đến vai và để khoảng trống ở eo trái. Sự tương phản rõ rệt này tạo cảm giác sống động mạnh mẽ. Những bộ kimono như thế này có thể là dành cho những quý bà, quý cô giàu có ở đô thị. Nếu nhìn kỹ tác phẩm này, chúng ta sẽ thấy hoa văn ở ống tay áo bị gián đoạn. Có thể là ban đầu chiếc áo có ống tay dài rủ xuống. Đó là loại áo kimono dành cho phụ nữ chưa kết hôn. Có thể vì chủ nhân quá gắn bó và muốn tiếp tục mặc chiếc áo, nên tay áo đã được cắt đi theo yêu cầu của chủ nhân khi lập gia đình.
Chiếc áo kimono được đưa vào bộ sưu tập của bảo tàng với tên là Kosode, tức kimono có ống tay nhỏ, hình chim uyên ương và cánh sóng trên vải sa tanh đen dệt hoa văn. Cổ sô đê vốn là trang phục mà tầng lớp quý tộc hay dùng để mặc lót bên trong. Dần dần, cổ sô đê trở thành trang phục mặc như áo ngoài, và đến thế kỷ 15 thì thành trang phục phổ biến của cả nam và nữ, không phân biệt giai cấp xã hội. Cổ sô đê có vạt trước mở, suông thẳng. Khi mặc thì quấn thân áo nhẹ quanh người và dùng đai obi to bản thắt ở eo để cố định áo. Áo kimono ngày nay đều là những phiên bản biến tấu của cổ sô đê. Việc chọn hoa văn gì cho lưng áo cổ sô đê sẽ quyết định đặc trưng của chiếc áo đó. Bây giờ, chúng ta cùng nhìn kỹ chiếc áo cổ sô đê của chương trình hôm nay. Chất liệu cơ bản là vải sa tanh dệt hoa văn, tức là lụa dệt bằng kỹ thuật dệt vân đoạn thành hoa văn hình học. Màu đen trông gần với màu nâu ấm áp, rất được ưa chuộng đương thời, được tạo thành bằng cách nhuộm màu đỏ trước rồi mới nhuộm màu đen. Những hoa văn hình tam giác thể hiện những hình ảnh khác nhau như cánh sóng, lưới đánh cá và búp măng. Phần này phủ kín những chấm trắng tạo ra bằng kỹ thuật nhuộm buộc. Đó là buộc túm các khoảng vải và cột lại bằng chỉ để phần này không tiếp xúc với thuốc nhuộm. Phần không được nhuộm này sẽ thành chấm trắng. Vết buộc lỗ chỗ sau khi nhuộm tạo nên nét đặc sắc cho vải. Đây là quá trình vô cùng tỉ mỉ và rất mất công. Nhưng vải nhuộm theo phương pháp này từ lâu đã rất được yêu thích như một yếu tố không thể thiếu trong hoa văn kimono cao cấp. Tiếp đến là phần thêu. Chim uyên ương và búp măng được thêu tông màu nhạt trông rất vui mắt. Cùng với nhuộm buộc, thêu cũng là một yếu tố then chốt để tạo màu sắc hoa văn cho cổ sô đê. Hoa văn tổng hợp từ nhiều kỹ thuật khác nhau, quả là một gu thẩm mỹ cao. Vậy thì ai là người thiết kế trang phục như thế này? Chúng ta cùng gặp lại cô Oyama ở Bảo tàng Quốc gia Tokyo.
今のようにファッションデザイナーがいるというわけではないですから、その着物を誰がデザインして誰が制作したかっていう。
Thời đó thì không có nhà thiết kế thời trang như bây giờ nên không rõ ai đã thiết kế. Nhưng có một quyển mẫu thiết kế cổ sô đê ra đời lần đầu tiên vào nửa sau thế kỷ thứ 17 và sau đó được xuất bản hàng năm. Những quyển mẫu này có vai trò giống như tạp chí thời trang ngày nay. Có thể người xưa đã tham khảo để chọn ra thiết kế mình thích khi đặt may áo cổ sô đê. Bản vẽ gốc có thể là do những họa sĩ chuyên nghiệp độc lập thực hiện. Có hàng trăm bản khắc gỗ được bày bán ở các hiệu sách. Hơn 200 đầu sách được xuất bản trong thời gian từ cuối thế kỷ thứ 17 đến giữa thế kỷ thứ 18.
Tuyển tập mẫu có rất nhiều thiết kế thời trang mới nhất. Cô Oyama cho biết thêm những tuyển tập này xuất hiện như thế nào.
戦国時代という時代が終わって平和な時代がやってきて、京都や江戸を中心とする町人たちが自分たちの裁量。
Chiến loạn kéo dài đã qua, mở ra thời kỳ yên bình cho Nhật Bản. Ở những đô thị như Kyoto và Edo, sau này là Tokyo, thì người dân ngày càng sung túc hơn nhờ sự nhanh nhạy tháo vát. Tôi cho rằng trang phục là phương tiện để họ thể hiện mình là một người thành công về kinh tế, cũng như là một người dân phố thị năng động. Về văn hóa xuất bản cũng vậy. Trước khi xuất hiện những tuyển tập mẫu thiết kế như thế này, có rất nhiều thể loại sách bán chạy với nội dung để cá nhân tự trau dồi kỹ năng như sách kim chỉ nam cho phụ nữ về nghi lễ từng mùa hay kiến thức cơ bản cho phụ nữ, hoặc là những phiên bản giản thể của văn học cổ dành cho người dân thành thị. Một yếu tố khác có thể đã làm thay đổi thiết kế áo cổ sô đê trong thời kỳ này là trận hỏa hoạn lớn ở Edo. Trận hỏa hoạn này đã thiêu rụi toàn bộ phố thị Edo, trang phục của nhiều phụ nữ cũng bị cháy hết. Trong bối cảnh phải làm rất nhiều áo cổ sô đê mới như thế, thay vì làm những hoa văn tỉ mỉ mất nhiều công sức, thì làm những hoa văn cỡ lớn táo bạo có thể là lựa chọn hợp lý. chính những quyển mẫu thiết kế mới xuất hiện đã lan tỏa phong cách hoa văn này.
Một tuyển tập mẫu thiết kế được xuất bản vào đầu thế kỷ 18. Trong đó có tranh vẽ một bà mẹ cùng hai cô con gái đang chọn thiết kế áo của Sô Đê. Bên cạnh họ là vài quyển mẫu thiết kế. Người mẹ bảo hai cô con gái hãy chọn thiết kế nào mà mình thích. Cô chị thì thích thiết kế có hình hoa, còn cô em thì lại bị hoa văn khác lạ này cuốn hút. Hầu hết tuyển tập mẫu thiết kế như thế này đều được in bằng một màu. Mỗi trang có một mẫu áo của Sô Đê cùng với hướng dẫn đơn giản về cách phối màu và kỹ thuật làm áo. Thông tin không đủ để thực hiện toàn bộ hoa văn, nhưng khách hàng và thợ may kimono có thể tham khảo, điều chỉnh, biến tấu, tạo ra sản phẩm cuối cùng thực sự độc đáo. Trong quyển mẫu thiết kế mà chúng tôi nói tới, cũng có tranh vẽ một trong hai cô con gái đang mặc thử áo của Sô Đê mới. Nhân viên giúp cô mặc áo và nói là trông rất đẹp. Còn cô con gái kia, có lẽ là cô em, xoay gương cho chị soi và nói, chị nhìn này. Có cảm giác nghe thấy được giọng nói hào hứng của hai chị em, rất thích chiếc áo kimono mới rất đẹp của mình.
Người dân phố thị sung túc ngày càng cuốn vào thời trang, đến nỗi nhiều lần chính quyền phải ban hành pháp lệnh nhằm cấm người dân phung phí quá mức. Hưởng ứng chủ trương đó, văn hóa kimono bắt đầu trở nên tinh tế hơn bao giờ hết, với những hoa văn rất nhỏ, tao nhã mà nếu không đến gần thì không nhìn rõ được. Điều này cũng dẫn tới hình thành quan niệm thẩm mỹ mới, thưởng thức hoa văn tinh tế và màu sắc nhã nhặn như màu nâu và màu xám.
Sau đó, Nhật Bản mở cửa với thế giới. Đó cũng là thời kỳ nam giới bắt đầu chuyển sang mặc Âu phục. Nhưng hầu hết phụ nữ thì vẫn chưa từ bỏ áo kimono. Phải đến giữa thế kỷ 20, đa số phụ nữ Nhật Bản mới bắt đầu chuyển sang mặc trang phục kiểu phương Tây hàng ngày. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại tác phẩm của chương trình hôm nay. Chiếc áo của Sô Đê với hoa văn mạnh mẽ, vui mắt, như tái hiện không khí tưng bừng, tràn ngập niềm vui được mặc kimono đẹp của phụ nữ Nhật Bản đương thời.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Câu chuyện đằng sau kiệt tác. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tác phẩm Kosode, tức kimono có ống tay nhỏ, hình chim uyên ương và cánh sóng trên vải sa tanh đen. Để biết thêm chi tiết về tác phẩm cũng như các chương trình đã phát, mời các bạn truy cập trang web của chương trình tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese vào mục Câu chuyện đằng sau kiệt tác.